Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Thỏa thuận về tài chánh. Trong cuộc sống và nhất là trong mối liên hệ gia đình, người đời thường nói đồng tiền đi liền núm ruột. Không có tiền thì hạnh phúc lứa đôi cũng lung lay, nhưng có nhiều tiền chắc gì hạnh phúc được bảo đảm. Khác với quan niệm của thế gian, con dân Chúa cần có thái độ đúng đắn trong lĩnh vực tiền bạc, theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Trong thư Timôthê thứ nhất chương 6, câu 6 đến câu 10. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Phần kinh thánh này quen thuộc với nhiều người, nhưng nếu chưa trọn lòng tin kính Chúa thì dễ gặp trở ngại khi chạm thực tế và khó trải nghiệm cuộc sống thỏa lòng, nhất là khi chẳng có nhiều tiền. Vì vậy, khi không có những cam kết rõ ràng trong sinh hoạt gia đình giữa vợ chồng, rất dễ phát sinh những vướng mắc. Để giúp nhiều vợ chồng có thể vượt qua những khó khăn này, tác giả cuốn sách Nuôi dưỡng hôn nhân đã chia sẻ trải nghiệm về tài chánh trong nếp sống hôn nhân của họ. Hy vọng qua đó, chúng ta cũng sắp xếp kịp thời để vui hưởng phước Chúa trong sinh hoạt gia đình. Cụm từ nếu bắt đầu lại hôn nhân như một lời nhắn nhủ về cơ hội cho những người đang trong hành trình hôn nhân. Vài tháng sau ngày cưới của chúng tôi, có người bán hàng đến giới thiệu một sản phẩm. Mỗi chúng tôi nghĩ là người kia thích món hàng và muốn mua, nên chúng tôi đã mua. Khi người bán hàng vừa đi, thì chúng tôi nhận ra ngay lầm lỗi của mình. Chẳng ai trong chúng tôi thật sự cần để phải mua món hàng đó. Thế mà chúng tôi đã mua. Bây giờ nghĩ lại, dù chẳng phải là món hàng lớn, nhưng kinh nghiệm đó đã dạy chúng tôi một bài học hay. Qua đó, chúng tôi thỏa thuận với nhau sẽ không mua thứ gì trên 1 triệu đồng ngoài kế hoạch mà chưa bàn thảo và đồng ý với nhau. Quyết định này đã giúp chúng tôi tránh được việc mua nhiều thứ không cần thiết và cũng tránh được nhiều hiểu lầm như lâu nay. Chúng tôi sẽ thận trọng với 7 mùa trả góp. Nếu bắt đầu lại hôn nhân, chúng tôi sẽ thỏa thuận với nhau về cách sử dụng tiền bạc, cách chúng ta kiếm tiền, tiêu xài, chia sẻ và dành dụm tiền, nói lên quan điểm sống của chúng ta và dĩ nhiên quyết định lối sống của chúng ta. Tiền bạc chẳng phải là tất cả trên đời này. Tuy nhiên, cách chúng ta sử dụng tiền bạc nói lên khá chính xác bản chất con người cũng như tương lai chúng ta. Một câu hỏi hay để chúng ta trả lời đó là chúng ta muốn sống kiểu nào? Và nếu chưa thỏa mãn với câu trả lời, thì chúng ta tiếp tục suy nghĩ. Các công trình nghiên cứu cho thấy 50% các cặp vợ chồng xích mích trầm trọng về tài chánh. Tiền bạc là một vấn đề dễ gây xúc động giận hờn. Sau vấn đề trao đổi và sắp xếp thì giờ trong hôn nhân, thì tiền bạc là vấn đề lớn. Chúng ta cần có mục đích trong việc sử dụng tiền bạc. chúng ta thích sống cách nào, chúng ta có thể chịu đựng những món nợ nào, sẽ có kế hoạch mua sắm ra sao, chúng ta dự tính sẽ chia sẻ tới mức độ nào, có sử dụng thẻ tín dụng không, phải để dành bao nhiêu. Hôn nhân hạnh phúc không tùy thuộc vào vật chất, dù đó là ngôi nhà lớn và đẹp hơn, xe hơi mới hoặc áo quần hợp thời trang nhất. Một cặp vợ chồng đã ly thân đến nhờ khải đạo đã nói rằng chính lúc xây xong ngôi nhà thứ ba, mỗi nhà đều rộng hơn và đẹp hơn cái trước, họ mới thấy hôn nhân đang đâm vào vách đá. Nhiều người cố ý hoặc vô tình chọn tiền bạc thay vì hôn nhân và suốt đời khổ sở. Kinh Thánh dạy, thà một món rau mà yêu thương nhau còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Theo Châm Ngôn chương 15 câu 17. Vì thế, việc quản lý tiền bạc là việc kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu muốn làm chủ tiền bạc, chúng ta phải học tập làm chủ chính mình. Sử dụng tiền bạc vô kỷ luật thường biểu lộ những con người vô kỷ luật. Tiền bạc giống như lửa, là một đầy tớ trung thành nhưng có thể là một mối nguy đáng sợ. Vì lý do này, chúng ta phải làm chủ tiền bạc. Vợ chồng có thể cất bỏ được nhiều áp lực không cần thiết khỏi hôn nhân nhờ vào những thỏa thuận chính đáng. Chúng tôi học biết rằng gia đình đồng ý sống trong giới hạn thu nhập của mình là điều tốt. Chẳng ai có thể tiêu xài quá mức thu nhập lâu dài mà không gặp hậu quả. Mức thu nhập không ảnh hưởng nhiều đến những bực dọc và cãi vã về tài chính. Vấn đề chính là thái độ của chúng ta đối với tiền bạc. Đôi khi, thật khó nhận ra sự thật hiển nhiên là cặp vợ chồng nào tiêu xài nhiều hơn khoản tiền kiếm được thì hôn nhân cũng sớm gặp rắc rối. Chúng tôi học biết rằng gia đình càng cởi mở trong vấn đề tài chính thì càng có sự cộng tác và thông cảm nhau. Con cái cũng cần phải chia sẻ mối quan tâm này và lãnh trách nhiệm giúp cân đối thu chi. Ngay từ bước đầu trong hôn nhân, chúng tôi có thu nhập thấp, nhưng chúng tôi đã làm vài điều mà ngày nay chúng tôi rất vui. Chẳng những chúng tôi dâng ít nhất là 1/10 cho công việc Đức Chúa Trời, mà còn dạy con cái dâng 10% của đồng tiền đầu tiên chúng nhận được. Khi các con được 12 tuổi, chúng tôi cho chúng 1% nhỏ để trích ra mua áo quần. Vào dịp sinh nhật và Giáng sinh thì chúng tôi cho tiền mua các món như áo khoác hoặc giày. Nhưng chúng nó phải học biết rằng nếu tiêu xài hơn khoản trợ cấp thì khoản tiêu lố sẽ bị trừ vào những lần trợ cấp kế tiếp. Thói quen này đã giúp rất nhiều trong việc dạy chúng mua sắm và lựa chọn khôn ngoan cũng như biết trách nhiệm lựa chọn của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này. Một thiếu niên thường xuyên phàn nàn vì cảm thấy cha mẹ keo kiệt, không mua cho mình những quần áo cùng những thứ mà phụ huynh của bạn bè cậu sắm cho họ. Sau khi cha mẹ cùng ngồi lại với cậu và giải thích về thu nhập cùng ngân quỹ gia đình, cậu bé đáp, con không biết là ba mẹ phải lo nghĩ đủ mọi thứ như vậy. Ba mẹ thật là những người quản lý giỏi. Kế hoạch tiêu xài được gia đình đồng ý là điều cần thiết để có gia đình hạnh phúc. Khi đã đồng ý rồi, mà nếu chỉ một người cẩn thận làm theo, trong khi người kia thoải mái tiêu xài vượt giới hạn, thì cũng không ích lợi gì. Chúng tôi học biết rằng, thỉnh thoảng nên xem lại các khoản thu nhập, tiêu xài, cũng như dành dụm và dâng hiến là điều tốt. Nếu không làm điều này, thì dù một kế hoạch tốt cũng thất bại. Vì lẽ, thu nhập có thể bị giảm sút, giá cả một số mặt hàng có thể hoàn toàn thay đổi và nhu cầu gia đình liên tục gia tăng khi con cái ra đời và mỗi lúc một lớn. Hoàn cảnh cũng thay đổi theo năm tháng. Chúng tôi thấy rằng, thường một trong hai người có khả năng xử lý việc tài chính tốt hơn. Vì thế, chúng tôi đồng ý ai là người sẽ giữ sổ chi tiêu trong gia đình. Nhiều khi người vợ có tính khí và khả năng thích hợp giữ cho kinh tế gia đình ổn định và cân đối chi tiêu. Cho dù ai làm sổ sách, điều quan trọng vẫn là tạo sự cởi mở chân thật về lợi ích của mọi người. Chúng tôi thấy rằng, khi tiền bạc trở thành nơi gây chiến, thì vấn đề trong mối quan hệ giữa chúng ta có thể bắt đầu từ chỗ khác. Tiền bạc có thể chỉ là cái cớ để giải thoát những bực tức chất chứa lâu nay. Tuy nhiên, tiền bạc cũng có thể là phương tiện mang lại niềm vui lớn, gia tăng lòng trung thành với nhau khi chúng ta nghĩ đến nhau bằng cách sử dụng vật chất để chúc tụng hôn nhân. Chúng ta có thể dùng tiền để làm chủ lẫn nhau hoặc làm chủ chính mình khi tiền cung cấp cơ hội tốt để cùng sát cánh nhau trong hôn nhân. Một số người có thể cho những điều sau đây là không thực tế, nhưng chúng ta vẫn có thể tham khảo để hành động. Một cố vấn về tài chính đã từng giúp nhiều gia đình trong suốt nhiều năm đã gợi ý rằng một cặp vợ chồng có lẽ không nên mua nhà giá cao hơn thu nhập có thể tích lũy của mình. Một cặp vợ chồng nên gây quỹ để dành và đóng bảo hiểm nhân thọ hoặc đóng quỹ hưu trí theo một tỷ lệ nào đó. Vay mượn phải khôn ngoan và chỉ dành cho những khoản tiết kiệm chi phí hoặc làm lợi nhuận mà thôi. Hãy để dành tiền mỗi năm và đừng đánh mất phước hạnh về việc trích bớt số tiền dự trù giúp các công tác từ thiện. Chúng tôi được thỏa mãn thực sự trong hôn nhân nhờ hiểu biết và công khai trong tài chính. Nếu bắt đầu lại hôn nhân, chúng tôi sẽ thỏa thuận nhau trong vấn đề sử dụng những tiềm năng vật chất của mình. Qua lời chứng của tác giả về các thỏa thuận tài chính trong đời sống hôn nhân, hẳn chúng ta nhận ra rằng sống thỏa lòng là khi cẩn thận không đua đòi, không chi xài quá mức có thể, cũng không để tài chính trở thành chướng ngại trong mối liên hệ giữa vợ chồng, con cái. Cần kỷ luật bản thân trước trào lưu mua sắm, kỹ thuật, công nghệ tiến bộ vượt mức, đem lại bao điều hấp dẫn từ những sản phẩm được cho là thông minh. Nhưng chúng ta, những người tiên kính, cần sự khôn ngoan thông sáng để có kế hoạch tài chính theo ơn Chúa ban, ngõ hầu đem niềm vui cho mỗi thành viên trong gia đình. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trong lúc chung quanh đầy mây tối, hồi xa tan cám dỗ tôi, dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho ta.